Sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2, từ câu 5 đến câu thứ 11. Kẻ có tội được tha thứ. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó, bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ, và nếu tôi đã tha là vì anh em mà tha ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho ma quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó.
Một lần nữa xin kính chào Hội Thánh. Chúng ta đã suy gẫm về sự thay đổi ý định của Phao-lô dựa theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 từ câu 12 trở đi. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng vì lòng yêu thương đối với Hội Thánh, không phải muốn cai trị đức tin của người Cô-rinh-tô, nhưng Phao-lô muốn giúp thêm sự vui mừng của họ mặc dù có nhiều vấn nạn xảy ra trong quá khứ, khiến cho ông phải quở trách nghiêm khắc một số người tại Cô-rinh-tô vì có thái độ và việc làm sai trật của họ. Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc ghi rằng: nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Hầu hết các nghiên cứu cho rằng sứ đồ Phao-lô đang nói đến một vấn đề khá nghiêm trọng đã xảy ra giữa vòng các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, liên quan đến vấn đề đạo đức, và điều này đã dẫn đến sự buồn rầu cho cả Hội Thánh lúc bấy giờ. Bây chúng ta xem Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu số 1 đến câu số 2. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Hai câu Kinh Thánh này cho thấy sứ đồ Phao-lô bỏ qua hay là coi nhẹ vấn đề tội lỗi, phải không? Không. Phao-lô khẳng định rằng việc làm của kẻ phạm tội rất tệ hại. Thậm chí người ngoại cũng không làm như vậy. Và nó là vấn đề nghiêm trọng, cần phải được giải quyết phù hợp với đạo lý và Kinh Thánh. Kẻ phạm tội đề cập ở đây phải bị trừ bỏ khỏi Hội Thánh vì có mối liên hệ bất chính với vợ của cha mình, có thể là người mẹ kế. Vấn đề khá bất ngờ đó là trong sự phân tích của các nhà giải kinh, kẻ phạm tội dâm loạn trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có thể là đối tượng đã gây ra rất nhiều sự khó khăn cho chức vụ của sứ đồ Phao-lô dựa theo bối cảnh của sách Cô-rinh-tô thứ nhì, chương thứ nhất và chương thứ hai. Nếu xem ở trong Cô-rinh-tô nhất chương thứ năm, chính Phao-lô đã nhân danh Đức Chúa Giê-xu tuyên án kẻ phạm tội dâm loạn đó. Đầy tớ Chúa nói rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Ông bà anh chị em thân mến, vấn đề tội lỗi và ảnh hưởng của tội lỗi không chỉ xảy ra trong thế kỷ thứ nhất. Ngày hôm nay, những vấn nạn về tội lỗi cũng xảy ra trong cộng đồng Cơ Đốc giáo tại hải ngoại. Các linh mục, mục sư, nhân sự của các hệ phái tin lành đều có thể bị cám dỗ và đều có thể phạm tội chiếu theo luật pháp của giáo hội, và trên hết đó là luật pháp của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ tác động đến thể xác của con người, nhưng nó cũng hủy hoại đời sống tâm linh của người Cơ Đốc. Đây là một sự thật đáng buồn và đáng tiếc nếu như ai đó sa vào sự cám dỗ và phạm tội với Chúa. Không phải chỉ có cá nhân người phạm tội buồn rầu, nhưng nó cũng khiến cho gia đình người đó và cả hội thánh buồn rầu khi có kẻ gây ra sự phạm tội giữa vòng cộng đồng người Cơ Đốc. Trong thời của sứ đồ Phao-lô, cụ thể là trường hợp của hội thánh tại Corinto, kẻ phạm tội sẽ bị trừ bỏ khỏi hội thánh, bị cách ly khỏi tập thể của hội thánh về cả hai lĩnh vực, thứ nhất là thờ phượng và thứ hai là thông công. Tuy nhiên, cụm từ phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt ám chỉ hậu quả nghiêm trọng nếu như người đó không chịu ăn năn và từ bỏ sự phạm tội. Công vụ đoạn 5 câu 1 đến câu 11 cho thấy hai vợ chồng Anania và Sapphira cùng chết trong một ngày. Cả hai đều ngã xuống và chết trong một ngày vì cớ đã phạm tội nói dối với sứ đồ Phi-rơ, mà trên hết đó là nói dối với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-rơ khẳng định rằng cả hai vợ chồng này đồng mưu để thử thánh linh của Chúa. Công vụ đoạn 5 câu số 9. Và hậu quả của vấn đề thì rất nghiêm trọng, như điều Kinh Thánh cho biết. Các nhà giải kinh cho rằng sự chết của Anania và Sapphira được xem như một trường hợp điển hình liên quan đến cụm từ phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt mà Phao-lô đã viết cho hội thánh Corinto. Trở lại với bài học, mặc dù chúng ta không biết kẻ phạm tội tại Corinto đã bị kỷ luật như thế nào, thời gian kỷ luật là bao lâu, chắc chắn một điều, kẻ phạm tội đã bị quở trách một cách tỏ tường giữa vòng hội thánh. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ấy là đủ rồi. Ấy là đủ rồi. Điều cần thiết mà hội thánh cần phải thực hiện đối với kẻ phạm tội là gì? Phao-lô nói: "Thà nay anh em tha thứ yên ủi hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó." Tôi thấy đầy tớ Chúa thật là tuyệt vời, sâu sắc ở trong mọi điều mà ông trình bày ở đây. Dựa theo Kinh Thánh nguyên bản, cụm từ tha thứ yên ủi trong câu số 7 gồm có hai động từ, thứ nhất là tha thứ và thứ hai là yên ủi. Trong cái nhìn của Phao-lô, kẻ phạm tội có thể bị sa ngã. Chối bỏ đức tin là bước kế tiếp, bởi vì sự buồn rầu quá lớn đối với cá nhân mình. Vì vậy, anh chị em trong hội thánh cần phải thể hiện lòng yêu thương đối với người phạm tội. Và lòng yêu thương của hội thánh chính là sự tha thứ và yên ủi mà Phao-lô viết ở đây. Cách đây nhiều năm, có hai anh chị trong ban thanh niên của một hội thánh tại Việt Nam. Họ phạm tội ăn ở với nhau ngoài hôn thú. Việc làm trái lẽ của hai anh chị này bị phát hiện và cả hai đều bị kỷ luật dựa theo hiến chương của hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Vấn đề đáng tiếc đó là chỉ sau một thời gian rất ngắn, khi sự việc được giải quyết thì người thanh niên đó phát bệnh bất ngờ và qua đời. Sự việc này đã mang đến sự đau buồn rất lớn cho cả hội thánh, nơi mà tôi hầu vì Chúa với họ. vì cớ văn bản quyết định kỷ luật của hai nhân sự của hội thánh. Do vậy, tôi nhận thấy các tín hữu trong hội thánh đã thể hiện tình yêu thương và cảm thông đối với người phạm tội qua chương trình tang lễ và những lời yên ủi đối với gia đình của anh đó. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, nếu đặt mình trong bối cảnh của hội thánh tại Việt Nam, khi có những quyết định kỷ luật thuộc linh, chúng ta, ông bà anh chị em, sẽ hiểu được tâm tình của sứ đồ Phao-lô khi đầy tớ Chúa khuyên rằng: xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với kẻ phạm tội. Ở một mức độ cao hơn về sự tha thứ, sứ đồ Phao-lô muốn hội thánh tại Corinto phải biết rằng cá nhân ông cũng đã tha thứ cho kẻ chống đối, bắt bớ cá nhân mình trong chức vụ giảng đạo và gây dựng hội thánh tại Corinto. Câu số 10 và 11 ghi rằng: nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha là vì anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta. Vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Câu số 10 cho thấy hai điều khá đặc biệt. Thứ nhất, Phao-lô vì cớ tập thể các tín hữu trong hội thánh mà sẵn sàng tha thứ cho kẻ phạm tội. Thứ hai, Phao-lô bày tỏ lòng tha thứ cho kẻ phạm tội trong sự chứng nhận của ai? Của Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng làm đầu hội thánh. Cụm từ trước mặt Đấng Christ cũng hàm ý về sự tha thứ và thừa nhận sự ăn năn của anh chị em cùng đức tin với mình. Sự tha thứ này chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự tha thứ của Chúa Cứu Thế dành cho nhân loại. Bây giờ chúng ta xem vài câu kinh thánh liên quan đến ý tưởng này. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18 ghi rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Về phương diện thần học, các hình thức kỷ luật thuộc linh trong hội thánh phải đi theo một trình tự mà chính Đức Chúa Giêsu truyền lại cho các sứ đồ đầu tiên. Nhưng nó cũng hàm ý về lời hứa của Đức Chúa Trời đối với các quyết định của hội thánh. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18 được viết trong bối cảnh về sự tha thứ không phải theo phương cách của loài người, nhưng theo sự chỉ định của chính Đức Chúa Giêsu Christ. Sự chỉ định đó bắt đầu từ chỗ thẩm quyền của Đức Chúa Trời ban cho hội thánh và những người lãnh đạo thuộc linh ngày hôm nay. Nói một cách khác, quyết định của hội thánh phải đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua các hình thức kỷ luật thuộc linh đối với người phạm tội. Điều gì buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc trên trời, có thể hiểu là như vậy. Tôi tin rằng lời phán của Chúa Giêsu vẫn còn giá trị cho hội thánh ngày hôm nay. Và đó là những điều mà hội thánh Tin lành Việt Nam, tại Việt Nam, tại hải ngoại, đã thực thi ít nhất trong suốt gần 40 năm tôi hầu vì Chúa với họ. Tôi chứng kiến rất là nhiều văn bản mang đến cho hội thánh sự buồn, sự tiếc và anh chị em trong Chúa mà tôi biết. Chúng ta xem thêm một chỗ khác, Luca đoạn 17 câu số 1 đến câu số 3 ghi rằng: Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Phân đoạn kinh thánh này nhấn mạnh đến hai điều ở đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu rủa xả kẻ gây cho người khác phạm tội, khốn thay cho ai làm ra sự ấy. Thà buộc cối đá vào cổ mà quăng kẻ đó xuống biển còn hơn. Thứ hai, kẻ phạm tội phải bị quở trách. Nhưng nếu người đó ăn năn thì sẽ được tha thứ. Đây là nguyên tắc của Kinh Thánh. Đây chính là sự tha thứ mà Đức Chúa Giê-xu chứng nhận như điều Phao-lô đã viết cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Điểm quan trọng đó là chúng ta đừng dại dột mà gây cho anh em, chị em cùng đức tin với mình phạm tội. Người đó sẽ bị rủa xả và sẽ không tránh khỏi sự phán xét cho mình. Đồng thời, hãy sẵn sàng tha thứ cho người khác, không phải theo cách mà chúng ta hiểu. Tha thứ cho người khác như cách mà Chúa Giê-xu đã tha thứ cho mình. Tôi nghĩ rằng một người kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa thật sự, người đó có thể tha thứ cho người khác một cách thật sự. Đồng thời, xin Chúa cho bạn chị em, giúp cho mỗi người trong chúng ta ứng dụng những lẽ thật này ở trong nếp sống của người Cơ Đốc. Tha thứ và yên ủi anh chị em cùng đức tin với mình, cũng như tha thứ cho người khác trong sự chứng nhận của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi xin Chúa ban cho ông bà anh chị em với tôi sự nhạy bén của Thánh Linh, để khi đối diện với những nan đề tội lỗi trong đời sống và việc làm, nhất là sự hầu việc Chúa, những gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Không phải nó là điều ác mình mới tránh xa. Tất cả những gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Sau cùng, Phao-lô cho thấy một trong những yếu tố quan trọng mà đôi khi hội thánh không để ý. Chúng ta thường tập trung vào con người, vào sự việc, nhưng mà không ai để ý đến sự can thiệp của quỷ Satan ở trong những nan đề của hội thánh. Câu số 11 ghi rằng: hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Thế giới cho trình chiếu bộ phim London Has Fallen vào tháng 3 năm 2016. Nội dung chính của truyện phim cho thấy tổ chức khủng bố của thế giới đã lợi dụng tang lễ của Thủ tướng nước Anh để giết hại tất cả những nguyên thủ hàng đầu của thế giới có mặt tại London, mà đối tượng chủ yếu của nhóm khủng bố là Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong thực tế cho thấy, đằng sau tất cả những khủng hoảng và chiến tranh của thế giới ngày hôm nay đều có bàn tay vô hình của ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm. Satan đã lợi dụng những mâu thuẫn và bất hòa giữa các quốc gia trên thế giới về kinh tế, chính trị, quân sự, v.v. để đưa nhân loại đến chỗ hủy diệt lẫn nhau. Vì cớ điều gì? Vì cớ lòng tranh cạnh và thù hận. Đây là những sự kiện có thật và đang xảy ra trong thời đại của chúng ta. Tấm hình này được chụp cách đây vài ngày thôi. Một số cường quốc trên thế giới đồng ý yểm trợ tài chánh và vũ khí quân sự để giúp cho Ukraine chống trả với nước Nga. Không ai biết được khi nào cuộc chiến này sẽ kết thúc. Thụy Điển vừa mới đồng ý yểm trợ một số tiền khổng lồ để Ukraine chống lại nước Nga. Trở lại với bài học, dựa theo sự phân tích của các học giả, điều chủ yếu mà Satan muốn tấn công hội thánh đó là tin lành của Đấng Christ. Nếu như quỷ Satan có thể chia rẽ hội thánh, điều kế tiếp Satan sẽ làm đó là khiến cho tin lành bị coi thường bởi sự phân hóa, chia cắt giữa vòng cộng đồng Cơ Đốc giáo. Ông bà anh chị em có đồng ý với tôi về điểm này không? Cách đây không lâu tôi có thuật một sự kiện đặc biệt xảy ra tại Mỹ đó. Một ngày nọ thì khi hội thánh bắt đầu chương trình thờ phượng, thì một số người thì được phép đi vô nhà thờ, một số người khác thì bị security đẩy ra ngoài và cảnh sát phải đến can thiệp. Một nửa hội thánh nhóm trong nhà thờ, một nửa thì đi ra ngoài park, ngoài công viên đó để nhóm thờ phượng. chỉ vì một số tiền rất nhỏ ở trong ngân quỹ của Hội Thánh. Khi tôi suy nghĩ đến hình ảnh đó, khi anh chị em từ Mỹ gửi cho tôi những tấm hình đó, tôi thấy hết sức là buồn. Ma quỷ và quyền lực của thế gian sẽ không bao giờ ngừng nghỉ hay bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khuấy rối và phá hoại tin lành của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng chúng ta, tức là hết thảy người tin Chúa và chính Phao-lô, tất cả đều biết ma quỷ là có thật. Tôi thường hay nói với Hội Thánh, ma quỷ là có thật và sự cám dỗ của thế gian là có thật. Tất cả chúng ta đều biết Satan và các mưu trước của Satan. Khi Hội Thánh đưa ra các hình thức kỷ luật thuộc linh đối với người phạm tội, thì đó cũng là thời điểm và đó là cơ hội để Satan cám dỗ người thuộc về Chúa. Hoặc là người ta sẽ vâng phục làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, hoặc là người ta sẽ ngã lòng vì sự đau buồn quá lớn, rồi chối bỏ luôn đức tin của họ. Khi có những người lui đi trong đức tin nơi Chúa Giê-xu, khi có những người ngã lòng và không muốn trở lại với Hội Thánh nữa qua sự thờ phượng và thông công hàng tuần, thì đó là sự chiến thắng của ma quỷ. Nó là sự chiến thắng của quyền lực của Satan. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo Hội Thánh Cô-rinh-tô về sự can thiệp của ma quỷ trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Tôi cũng mượn sự dạy dỗ của Phao-lô để nhắc nhở Hội Thánh về những cám dỗ và mưu kế của ma quỷ khi chúng ta đối diện với những điều sai trật và tội lỗi trong ánh sáng của Kinh Thánh. Suốt Ê-díp Tô Ký đoạn 34 câu 5 đến câu số 7 ghi rằng: Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Mô-xe và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Nếu được, ông bà anh chị em đánh dấu câu kinh thánh này, mấy câu kinh thánh này trong kinh thánh của mình. Chúng ta để ý câu số 7. Môi-se đã truyền cho tuyển dân Israel về mạng lệnh quan trọng của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, cụ thể, chẳng có gì là khó hiểu cho độc giả của kinh thánh ngày hôm nay. Tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, thương xót, chậm giận, Ngài xá điều gian ác và tội trọng, vân vân. Tuy nhiên, đây là điều chúng ta thường không để ý, hoặc là chúng ta không muốn để ý. Kinh Thánh xác quyết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ kể kẻ có tội là vô tội. Và vì cớ tội lỗi của tổ phụ, con cháu của họ sẽ chịu hình phạt bao nhiêu lâu? Trải ba bốn đời. Điều này đã ứng nghiệm cho các triều đại của Israel trong thời cựu ước. Nó đã ứng nghiệm trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu Christ, và nó cũng ứng nghiệm trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Chắc chắn một điều, sự thật này sẽ ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không bao giờ kể rằng kẻ có tội là vô tội dựa theo sự công chính của Ngài. Và tội lỗi của chúng ta gây ra ngày hôm nay thì con cháu chúng ta sẽ hứng chịu sự hình phạt của Thiên Thượng trong tương lai. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, Sứ đồ Phao-lô không muốn trở lại Cô-rinh-tô như đã dự tính, vì có đầy tớ Chúa biết rằng có những điều sai trật đang xảy ra giữa vòng Hội Thánh tại đó. Có những thành phần tiêu cực chống đối chức vụ của mình, có kẻ phạm tội và gây ra sự đau buồn cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói chung cũng như cho Phao-lô nói riêng. Vì vậy, Phao-lô đã viết một bức thư mang tính cách khuyên răn và cảnh cáo đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô liên quan đến thái độ và việc làm sai trật của họ dựa theo luật pháp của Đức Chúa Trời cũng như đạo lý của loài người. Trên hết mọi điều đó, Sứ đồ Phao-lô chỉ ra những bước căn bản và rất cần thiết để giúp Hội Thánh không chỉ thực hành kỷ luật thuộc linh đối với kẻ phạm tội, nhưng hội thánh cũng phải bày tỏ lòng yêu thương đối với tội nhân qua sự tha thứ và yên ủi anh chị em cùng đức tin với mình. Là người thuộc về Chúa, chúng ta sẽ không tránh khỏi sự thiếu sót hay vấp phạm trong đời sống, trong mối liên hệ với người khác, nhất là đối với anh chị em cùng đức tin với mình. Tuy nhiên, trong những lúc buồn giận và ngã lòng, đừng để cho ma quỷ nhân dịp, đừng để cho nó xâm chiếm tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, và xui khiến chúng ta phạm tội. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là: nếu như ai đó phạm tội, cho dù giấu kín hay tỏ tường, hãy thể hiện tấm lòng ăn năn thành thật và từ bỏ sự phạm tội, hầu cho tìm thấy sự thương xót và sự phục hồi đời sống tâm linh lẫn thuộc thể của người thuộc về Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.